Xin phó thác trong tay Chúa luôn những khi vui mừng hoặc những lúc con đau buồn, những khi đời con gặp những nỗi âu lo khó khăn, và những khi tim con ngập tràn hạnh phúc, xin dâng Ngài. Chúa ơi, con tuy mọn hèn vấp ngã đã bao nhiêu lần, tội lỗi cám dỗ con luôn mãi đã khiến hồn con xa Chúa ơi. Nhưng tim con nay sẵn sàng đón Chúa đến mang ơn lành, tha thứ hết bao lỗi lầm và thánh hóa tâm hồn con. Những nỗi mừng vui và những nỗi lo âu kiếp người sẽ.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: Lạy Cha, giờ đã đến. Xin hãy làm vinh hiển Con Cha, để Con Cha làm vinh hiển Cha. Vì Cha đã ban cho Con quyền trên mọi huyết nhục, để Con cũng ban sự sống đời đời cho mọi kẻ Cha đã giao phó cho Con. Sự sống đời đời chính là chúng nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật, và đấng Cha đã sai là Giêsu Kitô Con đã làm vinh hiển Cha dưới đất. Con đã chu toàn công việc mà Cha đã giao phó cho Con. Giờ đây, lạy Cha, xin hãy làm cho Con được vinh hiển nơi Cha. Với sự vinh hiển mà Con đã có nơi Cha trước khi có thế gian, Con đã tỏ danh Cha cho mọi kẻ Cha đã đưa khỏi thế gian mà ban cho Con. Chúng thuộc về Cha và Cha đã ban chúng cho Con, và chúng đã tuân giữ lời Cha. Bây giờ chúng biết rằng những gì Cha ban cho Con đều bởi Cha mà ra. Vì những lời Cha ban cho Con thì Con đã ban cho chúng, và chúng đã lãnh nhận và biết đích thực rằng Con bởi Cha mà ra, và chúng tin rằng Cha đã sai Con. Con cầu xin cho chúng, Con không cầu xin cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho Con. Bởi vì chúng là của Cha, và mọi sự của Con là của Cha, và mọi sự của Cha cũng là của Con. Và Con đã được vinh hiển nơi chúng. Con không còn ở thế gian nữa, nhưng chúng vẫn còn ở thế gian. Phần Con về cùng Cha. Đó là lời Chúa.
Thưa anh chị em, hàng năm vào ngày 18 đến ngày 25 tháng Giêng, ngày 25 tháng Giêng là ngày lễ Thánh Phaolô Tông đồ trở lại, giáo hội dành nguyên một tuần lễ từ 18 đến 25 tháng Giêng để cầu nguyện cho việc hiệp nhất giữa những người Kitô hữu, giữa những người cùng tin vào Đức Giêsu Kitô mà họ chưa hiệp nhất được với nhau. họ chưa đoàn kết, chưa đồng tâm nhất trí được với nhau. Họ vẫn còn nhiều khác biệt, nhiều trở ngại, nhiều đối kháng, thậm chí là đối nghịch với nhau nữa. Giáo hội liên tiếp cầu nguyện cho việc hiệp nhất ấy, để làm sao có cuộc đối thoại, để làm sao có sự hiệp thông, để làm sao có sự cởi mở, để làm sao có việc biết lắng nghe và biết chấp nhận lẫn nhau. Đức Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay, lời nguyện hiến tế là một lời nguyện mà trước khi Đức Giêsu ra đi để mà chịu chết, trước khi Đức Giêsu lìa khỏi thế gian này, Ngài đã cầu nguyện với Cha, Ngài nói với Cha những cái gì tâm tình nhất. Và trong cái tâm tình nhất ấy, lúc mà Ngài sắp lìa khỏi các môn đệ, lúc mà Ngài sắp được đưa ra khỏi thế gian này qua cái chết trên thập giá, thì Ngài yêu thương các môn đệ, Ngài yêu thương những kẻ thuộc về Ngài, và Ngài yêu thương cho đến cùng. Cho nên thưa anh chị em, Ngài thương lắm, Ngài thương những kẻ mà Cha trao cho Ngài. Chúng ta là những người được Chúa Cha trao cho Đức Giêsu Kitô, và những gì thuộc về Đức Giêsu Kitô thì cũng thuộc về Cha, những gì thuộc về Cha thì cũng thuộc về Con là Đức Giêsu Kitô. Cha, Con, Thánh Thần hiệp nhất nên một với nhau. Ba ngôi, ngôi Cha, ngôi Con và ngôi Thánh Thần, nhưng mà chỉ là một Thiên Chúa mà thôi, duy nhất một Thiên Chúa mà thôi. Đó là sự hiệp nhất, đó là mẫu mực của mọi sự hiệp nhất. Có sự khác biệt ấy trong ba ngôi vị, ngôi Cha, ngôi Con và ngôi Thánh Thần. Ba ngôi ấy lại hiệp nhất với nhau nên một mà thôi. Đức Giêsu trước khi Ngài lìa đời, rời khỏi trần thế này để mà đi chịu chết, thì Ngài cầu nguyện: lạy Cha, xin cho chúng nên một như Cha và Con là một, sao cho tất cả những người tin vào Đức Giêsu Kitô được nên một với nhau. Điều ấy không dễ. Điều ấy trong thực tế đã có những sự khác biệt mà Thánh Phaolô phải nói rằng: thưa anh em, tôi xin anh em tất cả hãy đồng tâm hiệp ý với nhau, giữa anh em đừng có chia rẽ, hãy đoàn kết chặt chẽ trong cùng một thần trí và cùng một tâm tình. Đấy, thưa anh chị em, làm sao được như vậy để tránh khỏi điều mà mỗi người nói rằng: tôi thì tôi thuộc về Phaolô, tôi thì tôi thuộc về Apollo, tôi thì tôi thuộc Kepha, tôi thì tôi thuộc phe Chúa Kitô. Và Thánh Phaolô nói rằng: như thế Chúa Kitô bị phân chia rồi sao? Chúa Kitô bị phân chia rồi sao mà người thì bảo là thuộc về Phaolô, người thì bảo thuộc về Kepha, người thì bảo thuộc về Chúa Kitô? Chúa Kitô chỉ là một mà thôi. Tất cả chúng ta là những chi thể trong một thân mình mầu nhiệm mà Chúa Kitô là đầu. Phaolô bảo tất cả những thân mình ấy nó liên kết với nhau, nó hài hòa với nhau. Không phải tay có thể nói rằng: tôi là tay, tôi đứng, tôi chỉ huy, tôi chỉ tay năm ngón tất cả. Không phải như thế đâu. Cái chân cũng bảo rằng: tôi, cái chân, nếu mà tôi không đi nữa thì làm gì tôi? Cả thân thể chúng ta, mọi chi thể phải liên kết hài hòa với nhau, không phần nào là quan trọng hơn phần nào. Nếu cái mắt bảo rằng: thôi tôi mỏi mắt lắm rồi, tôi không có nhìn nữa đâu, các anh muốn làm gì các anh làm, nhắm mắt vào đi thì ngã té không nhìn thấy gì cả. Cái tay bảo rằng: thôi tôi làm việc mỏi quá, tôi nghỉ, tôi không làm gì nữa. Cái tay không làm, không đưa cơm lên miệng, miệng không nhai, không có lương thực vào, cái tay có làm gì được không? Cũng sụi lơ mà thôi, phải không? Cái chân làm tịch làm tàng bảo thôi tôi bước đi hoài rồi tôi không thèm bước đi nữa, để anh muốn bước đi làm gì thì làm. Cái chân không bước nữa thì cả cái cơ thể cũng ì một chỗ mà thôi. Cho nên dù là cái phần nhỏ nhất trong cơ thể cũng rất quan trọng. Anh chị em không tin cái móng tay có là gì đâu, nhưng mà mình xước móng rô một cái có đau không? Đau lắm. Anh chị em coi rằng cái gót chân nó chả là gì cả, suốt ngày nó đập đất, đập lấm, đập bùn, nhưng mà thử dẫm vào một cái gai thì coi đau gót chân có lên tới đỉnh đầu không? Chúng ta bảo rằng cái đầu nó làm việc kệ nó, còn tay chân không ảnh hưởng gì cả, nhưng mà nhức đầu một cái liệu tay chân nó có uể oải không? Có. Tôi nói rằng một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ. Cho nên trong giáo hội mỗi một người chúng ta đều có một cái vai trò quan trọng như nhau. Cho dù tôi là linh mục, cho dù tôi là tu sĩ, cho dù tôi là người giáo dân, không phải là linh mục tu sĩ là công dân bậc 1, còn giáo dân là công dân bậc 2. Không phải rằng linh mục là người đứng chỉ tay 5 ngón, mà người giáo dân chỉ là người răm rắp cúi đầu bảo sao thì nghe vậy. Không phải như vậy đâu, mà tất cả hài hòa liên kết với nhau. Linh mục chúng tôi sẽ chẳng làm gì được nếu không có anh chị em giáo dân, đúng không? Đúng không ạ? Nếu không có anh chị em giáo dân thì tôi phục vụ ai, tôi làm gì? Và ngược lại, anh chị em cũng thấy rằng nơi đâu có người mục tử, có người chăn dắt thì nơi đó đoàn chiên được hưởng nhờ, nếu là người mục tử thực sự. Chứ nếu là người mục tử là người chăn thuê thì khốn khổ cho giáo dân, đúng không thưa anh chị em? Và ngược lại cũng thế, có những người mục tử hết mình với giáo dân, mà trong số những người giáo dân ấy lại có những giáo gian. Có những cha nói trời khổ quá, 10.000, 5.000 giáo dân mà chỉ cần 5 đứa giáo gian thôi, nó quậy, nó phá là tan băng hết. Tối ngày nó gửi tin nhắn, nó khủng bố, rồi tối ngày nó lên mạng, nó viết thư, nó chống đối, nó vạch lá tìm sâu hoặc là vạch áo cho người xem lưng, rồi làm cái gì nó cũng không làm. Nhưng mà thường những người không làm lại là những người hay nói, hay phá và hay chống đối, phải không? Những người mà lao đầu mà làm phục vụ hoàn toàn vô vị lợi thì chả bao giờ nói, còn những người chả bao giờ làm thì lại hay ngồi nói, hay thọc gậy bánh xe, hay giật dây, hay ngồi trong bóng tối, rồi thì bắt đầu xì xèo, bàn tán, phê bình, chỉ trích, gây chia rẽ trong cộng đoàn, gây chia rẽ trong hội đoàn, gây chia rẽ trong giáo xứ, và ngay cả trong gia đình của mình nữa. Cũng có những người cứ thích gây chia rẽ giữa cha mẹ với con cái, hoặc giữa anh chị em họ hàng với nhau. Chính vì thấy được tầm mức quan trọng của việc hiệp nhất, cho nên giáo hội dành nguyên một tuần lễ để cầu nguyện cho sự hiệp nhất ấy. Và sự hiệp nhất ấy, thưa anh chị em, sức con người không thể làm được đâu. Vì anh chị em thấy ma quỷ nó ghê lắm. Ma quỷ nó là chúa của cái sự chia rẽ. Ở đâu mà có chia rẽ, ở đâu có hiềm thù, ở đâu có ganh ghét, là ở đó ma quỷ đang thống trị. Ta không nhìn thấy ma quỷ, nhưng ta thấy hậu quả mà ma quỷ nó gây ra, đúng không? Cũng giống như là hoa trái của thần khí, ta không thấy thần khí, nhưng mà thấy hoa trái của thần khí. Hoa trái của thần khí, Thánh Kinh nói là hiệp nhất, là vui mừng, là hy vọng, là an bình, là chan hòa, là hòa thuận. Cho nên cứ nhìn thấy cái hậu quả, hệ quả, thì ta biết được rằng cái nguyên nhân, cái gốc gác nó từ bởi đâu. Cứ thấy người này mà mở miệng ra là phê bình chỉ trích, ta biết rằng người ấy không có ý tốt. Mà không có ý tốt tức là đang bị ma quỷ nó xúi dục làm cái điều xấu. Mà ghê gớm nhất là chính người ấy cũng không biết rằng mình đang bị ma quỷ xúi dục, mà lại đang tưởng rằng mình xây dựng giáo xứ, xây dựng giáo hội. Cái đó mới là cái chết, cái đó mới là cái ghê gớm. Và những người khác nghe thì thấy có lý, nghe thấy họ lý luận, họ phê bình chỉ trích, họ đưa ra những cái lý lẽ rất là xác đáng, rồi họ nhân danh giáo hội, nhân danh hòa bình, nhân danh sự hiệp nhất, nhân danh tình bác ái để họ nói, họ phê bình, họ chỉ trích, họ gửi những truyền đơn, gửi những tin nhắn, gửi những cái thư tín lên mạng, chỉ nhằm mục đích gây chia rẽ, mục đích gây bất hòa, mục đích để làm cho giữa người chủ chăn và các con chiên mâu thuẫn với nhau, rồi làm cho những người cộng tác cũng gây bất hòa, gây nghi ngờ, gây hiềm khích với nhau. Ghê gớm lắm thưa anh chị em. Cho nên Đức Giêsu vẫn ngày đêm tha thiết cầu nguyện: lạy Cha, xin cho mọi người hiệp nhất nên một, như Cha ở trong con và như con ở trong Cha, xin Cha cho mọi người nên một trong chúng ta, hầu cho thế gian tin rằng Cha đã sai con. Đức Giêsu vẫn ngày đêm khao khát cái việc hiệp nhất ấy, và thấy rõ là sức mạnh của ma quỷ nó luôn luôn là gây chia rẽ, gây hiềm khích, gây bất hòa trong cộng đoàn những người tin vào Đức Giêsu Kitô. Cho nên ngài cầu nguyện và tha thiết xin mỗi một người chúng ta. Như Thánh Phaolô nói: tôi xin anh em đừng có gây chia rẽ, mà hãy đồng tâm hiệp ý, nhất trí với nhau. Cái điều đó là điều quan trọng, một lòng một ý với nhau. Điều đó là điều mà chúng ta phải cầu nguyện liên lỉ, nhất là trong những ngày Tết sắp đến đây. Ta mong ước những điều tốt đẹp, mà một trong những điều tốt đẹp ấy là sự bình an. Năm mới chúc bình an, chúc bình an, chúc bình an. Gặp đây xin chúc muôn ơn an bình. Gặp đây xin chúc muôn ơn an bình. Nguyện cho bốn phương lời chúc ơn an bình, chớ chi lời chúc phúc Chúa hứa đến trong lòng mọi người. Làm sao có được an bình nếu không có được hiệp nhất? Mà hiệp nhất ấy, bình an ấy phải phát xuất từ tâm hồn mỗi người chúng ta. Hiệp nhất trong chính bản thân mình, hiệp nhất giữa suy nghĩ, lời nói và hành động. Tôi nghĩ thế nào thì tôi nói như vậy. Đừng có nghĩ một đàng mà nói một nẻo. Đừng có nghĩ vậy mà nói khác. Đừng có nói vậy mà không phải vậy. Thì như thế nào vậy, ai mà biết vậy? Cho nên ta hay giữa suy nghĩ và lời nói ta không có hiệp nhất được với nhau. Bây giờ cầu nguyện cho việc hiệp nhất trong chính bản thân mình, là nghĩ thế nào thì nói như vậy, và nói làm sao thì làm vậy. Lời nói phải đi đôi với việc làm. Còn nếu mà ta nói một đằng, ta làm một nẻo, hoặc là nói mà không làm, hoặc là ta nói một ít rồi ta lại xít ra nhiều, làm cho sự hiệp nhất nơi chính bản thân ta không có được. Cho nên cầu nguyện đầu tiên là sự bình an trong tâm hồn. Bình an trong tâm hồn ấy phải là sự hiệp nhất trong con người mình. Không có lúc thì nghĩ thế này, lúc thì nghĩ thế khác. Ta đang làm việc tốt trong giáo xứ như thế này, người ta mới nói một tí, ta nghe, ta đã mất tinh thần, ta đã nản chí, ta đã bỏ cuộc. Có không? Có không? Có. Ta đang đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa sốt sáng như thế này, người ta đứng ngoài, người ta bắt đầu người ta chọc gậy bánh xe, ôi giời ơi, lòng thương xót Chúa cái gì, ôi giời ơi, phong trào mình lên rồi thì tắt thôi, ôi giời ơi, mê tín, ôi giời ơi, thế này thế khác. Ta nản chí, ta bỏ cuộc, ta ngã lòng. Lúc đó ta rớt vào cái bẫy của ma quỷ rồi. Những anh chị em ấy, Thánh Phaolô nói, tôi nài xin những anh chị em ấy đừng gây chia rẽ trong cộng đoàn của mình, mà hãy đồng tâm hiệp ý với nhau. Không phải người này nói tôi thuộc về phe này hay là phe kia. Tất cả chúng ta là một trong Đức Giêsu Kitô. Rồi chúng ta hay theo cái suy nghĩ của mình dễ bị người ta gây ảnh hưởng, người ta gây áp lực làm cho mình bị ly tán. Cho nên nhớ giữ vững cái tư tưởng, giữ vững cái lập trường của mình. Như là người chị em 75 tuổi vừa mới xác tín, con đã dính vào Chúa rồi thì bây giờ không gì tách con ra khỏi lòng thương xót của Chúa, cho đến chết con vẫn cứ bám chặt vào lòng thương xót của Chúa. Mặc ai nói ngả nói nghiêng, ta đây vẫn vững như kiềng ba chân. Kiềng ba chân ấy là lòng tin, lòng cậy và lòng mến. Kiềng ba chân ấy là nắm vững vào Thiên Chúa là Cha yêu thương ta, Đức Giêsu Kitô là đấng cứu chuộc ta, và Chúa Thánh Thần là đấng thánh hóa ta. Ba ngôi ấy nên một với nhau thì trong tư tưởng, lời nói và việc làm của ta cũng phải được nên một với nhau. Giữ vững lập trường, không để bị lung lạc, không để bị bất cứ tòa thuyết nào, không để bất cứ loạt thuyết nào, và không để bất cứ những người xấu mồm, xấu miệng và xấu tim, xấu óc nó đầu độc ta. Nhớ dùng. Thứ hai là hiệp nhất giữa lời nói và hành động. Trước tiên chúng tôi cũng thành thật xin anh chị em cầu nguyện cho chính bản thân chúng tôi, những người lãnh nhiệm vụ loan truyền, rao giảng lời của Chúa. Xin cho chúng tôi biết sống được những điều chúng tôi chia sẻ với anh chị em. Và xin anh chị em cũng tha thứ cho chúng tôi, thương cảm cho chúng tôi nếu chúng tôi chưa sống hoàn toàn được những điều chia sẻ với anh chị em, có khi gây gương mù, gương xấu cho anh chị em. Khi anh chị em nhìn thấy những người lãnh đạo có những sự chia rẽ, có những sự bất hòa, có những sự bất đồng, xin anh chị em đừng lấy đó làm cớ vấp phạm, mà hãy thương, tha thứ, cầu nguyện cho những con người yếu đuối, tội lỗi này, để chúng tôi biết sửa lại, biết hiệp nhất, biết nêu gương, mẫu mực cho anh chị em theo gương Đức Giêsu. Như Thánh Phaolô nói, anh chị em hãy noi gương tôi như tôi noi gương Đức Giêsu. Đọc cho anh chị em nghe những lá thư của những người họ sống tinh thần hiệp nhất, vì hiệp nhất thì phải đi đôi với yêu thương. Tôi hiệp nhất với anh em tôi có nghĩa là vui với người vui, khóc với người khóc, buồn với người buồn. Tôi hiệp nhất với anh em tôi có nghĩa là tôi biết san sẻ với anh em. Khi tôi đầy đủ, tôi nghĩ đến người thiếu thốn. Khi tôi dư thừa, tôi nghĩ đến những người đang đói khát. Đó là sống tinh thần hiệp nhất, và đó là lời nói và đi đôi với hành động. Còn nếu tôi chỉ nói tôi hiệp nhất với anh em mà tôi không biết chia sẻ với anh em, làm sao gọi là hiệp nhất? Nếu tôi nói rằng tôi hiệp nhất với anh em mà tôi luôn luôn nghĩ xấu, nói xấu và làm những điều gây chia rẽ, làm sao gọi là hiệp nhất? Thưa anh chị em, đây, đọc cho anh chị em nghe những lá thư của những người sống hiệp nhất yêu thương như thế nào. Kính thưa cha, con tên là Lê Thị Hồng Ân, năm nay 8 tuổi. Xin cha cầu nguyện cho ba mẹ của con được mạnh khỏe sống với con. Anh hai thương con nhiều hơn. Con xin dâng số tiền để dành được cho các bạn nghèo hơn con được đến trường. Còn một ít tiền con để dành đóng tiền học. Số tiền tuy ít nhưng là tấm lòng của con, nhờ cha chuyển giúp con. Cảm ơn cha. Đứa con bé bỏng của cha Hồng Ân, 8 tuổi. Đấy là sống hiệp nhất. Con bé nó 8 tuổi mà con bé nó biết nghĩ đến những bạn khác nghèo hơn, không được đi đến trường. Đó là hiệp nhất. Và dám dành cái số tiền của mình chia một nửa cho những bạn khác. Đó là sống hiệp nhất. Đó là lời nói đi đôi với việc làm. Chúng ta nghe một lá thư khác. Lúc đang mặc áo chuẩn bị ra làm lễ, tôi thấy một bà mẹ dắt hai đứa bé đến, đưa cho tôi cái con heo và có lá thư như sau. Đây là cái con heo với lá thư như sau: con là Maria Vũ Nguyễn Thanh Thảo, 6 tuổi, hiện đang ở giáo xứ Bình An Thượng, quận 8. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho ông bà nội con được hết bệnh, khỏe mạnh. Bố con đang mắc bệnh thoái vị đĩa đệm cột sống lưng. Bố con đã đi chữa nhiều nơi nhưng không hết. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện. Thưa cha, con có một con heo đất mà con và em con là Maria Vũ Nguyễn Trà My, 3 tuổi, hai chị em con đã dành dụm. Trong mấy tháng qua, con tính số tiền đó chị em con sẽ mua quần áo mới để mặc Tết. Nhưng thưa cha, chị em con không mua quần áo mới nữa, mà chị em con xin gửi cha để cha làm việc bác ái, giúp những người nghèo khổ hơn con. Kính chào cha, Maria Vũ Nguyễn Thanh Thảo, 6 tuổi. Đó là sống hiệp nhất đấy, thưa anh chị em. Con bé nó đáng lẽ nó may quần áo mới chứ, mà nó 6 tuổi thì ai chả thích quần áo mới, mà biết nghĩ đến nhường cho những bạn khác. Thưa anh chị em, không dễ gì làm được điều đó nếu không có ơn của Thánh Thần. Và đây là một lá thư của một người xứ Bình Xuyên, là một lá thư khác của một người ở Phần Lan. Thưa cha, con là Maria Madalena Minh Phương, con đang sống ở Phần Lan. Hôm nay con về Việt Nam và đến để tham dự thánh lễ cộng đoàn lòng thương xót Chúa, nhưng đông lắm con không vào nhà thờ được. Con viết thư này để cảm ơn cha và cộng đoàn. Cha ơi, còn nhớ cách đây 2 tháng con có viết email nhờ cha cầu nguyện cho anh thứ tư của con bị ung thư da. Gia đình con đã được Chúa xót thương. Hôm mà con nhận được điện thoại của ba mẹ và anh tư con đang sống ở bên Mỹ, nói là anh con bị lở loét hết trên gương mặt và máu cứ chảy xuống ròng rã như vậy. Bác sĩ nói là bị ung thư da, thì con buồn lắm, nhưng con vững lòng tin và tín thác vào Chúa. Và con có an ủi ba mẹ và anh con là hãy tín thác và dâng lên Chúa. Ngay sau đó, con có viết email nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện, và con cũng nhận được email của cha viết lại là con và gia đình hãy an tâm, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho. Và nguyên một đêm hôm đó, con cứ lần chuỗi lòng thương xót Chúa, và con nói với Chúa, xin Chúa thương chữa lành anh con, nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho anh con hết căn bệnh này. Sau đó con quỳ gối và lần 14 đàng thánh giá. Cha ơi, thật là sự nhiệm màu của Chúa. Lạ lùng thay, chỉ qua một đêm cầu nguyện nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện mà anh của con đã được Chúa chữa lành. Sáng hôm sau, anh con gọi điện thoại nói, út ơi, mặt và miệng của anh đã hết lở loét và hết chảy máu rồi. Bây giờ những chỗ mà mấy tuần trước chảy máu bỗng nhiên khô lại hết. Anh con gọi điện thoại kể vậy, con nghe mà vui mừng đến chảy nước mắt. Con tạ ơn Chúa, cảm ơn mẹ, vì Chúa và mẹ đã nhận lời con cầu, tình thương Chúa bao la trên tất cả những con cái của Chúa. Và mọi điều buồn vui sướng khổ, bệnh hoạn, ta cứ tín thác vào Chúa, thì Chúa sẽ ra tay nâng đỡ. Dù mình có tội lỗi xấu xa đến đâu, cũng là con của Chúa, nên Chúa không bao giờ bỏ mình. Cha ơi, còn một điều nữa con muốn kể cho cha nghe, là anh hai của con, mà con kể ở email với cha, là anh hai con đã xa Chúa, bỏ bê nhà thờ 25 năm rồi. Con đã nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện, Chúa đã nhận lời và biến đổi anh con rồi. Ngay cái tuần trước Noel, anh hai con đã tự đi nhà thờ và đi xưng tội nữa. Thật là một niềm vui cho gia đình con. Cảm tạ Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn thật nhiều. Con luôn tín thác. Hàng ngày con đi làm ngồi trên xe buýt, con vẫn lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Nay con có chút quà gửi cha làm bác ái, giúp những anh chị em còn thiếu thốn hơn chúng con. Xin cha cầu nguyện cho vợ chồng con và ba đứa con của con luôn biết vâng theo thánh ý Chúa và phó thác vào Chúa. Con Madalena Minh Phượng, người Việt Nam đang sống và làm việc ở bên Phần Lan. Thưa anh chị em, còn rất là nhiều những ân huệ khác, những sự hiệp thông khác. Và khi chúng ta sống sự hiệp nhất là ta hiệp nhất cả trong lời cầu nguyện nữa. Dù là người Việt Nam, dù là người ở nước ngoài, ta vẫn hiệp nhất trong lời cầu nguyện. Dù là người công giáo hay là người không công giáo, ta cũng hiệp nhất trong việc cầu nguyện. Và việc hiệp nhất trong lời cầu nguyện ấy được thể hiện bằng việc bác ái, sẻ chia với nhau. Người nước ngoài nghĩ đến những người Việt Nam, hiệp nhất với người Việt Nam. Những anh chị em khó khăn gửi quà về để chia sẻ với anh chị em mình, đó là hiệp nhất. Những người Việt Nam chúng ta, những người Chúa ban cho có điều kiện, chúng ta nghĩ đến những người khó nghèo. Tết này họ không có quà ăn, không có món quà nào để đón Tết, ta gửi tặng cho họ, đó là hiệp nhất. Sáng hôm nay, từ sáng sớm chúng tôi đã đi lên đến trại phong Bến Sắn. Nơi ấy có 650 người bệnh phong cùi và cả bị bệnh tâm thần nữa. Chúng tôi đến đó, đến tận nơi và gửi tặng cho họ những món quà của lòng thương xót Chúa. Đó là những tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Đó là tràng chuỗi mân côi chuỗi lòng thương xót. Anh chị em tưởng tượng có những người cùi đâu còn tay để mà lần chuỗi nữa, chỉ còn hai cái khuỷu tay đưa ra cầm lấy cái chuỗi lòng thương xót Chúa. Anh chị em tưởng tượng những người vừa mất hai tay, vừa mất cả hai chân nữa, xoay trở mãi mới hướng về chúng tôi được để nhận tấm ảnh lòng thương xót Chúa, và mắt thì sáng rực lên. Rồi có những người không công giáo, hay cái tay chỉ còn hai ngón, cọc lấy cái bao lì xì đỏ chói mà miệng cười hớn hở, cảm ơn Chúa, cảm ơn ông bà anh chị em. Rồi có những người mà dơ mãi không cầm được cái, không hai cái cùi tay không cọc vào cái tấm ảnh được, vì mắt họ bị mù luôn rồi, vừa cụt tay vừa cụt chân vừa mù mắt thì sao thưa anh chị em? Nếu chúng ta không hiệp nhất với họ, không đến thăm họ, không chia sẻ với họ, thì làm sao họ thấy được lòng thương xót của Chúa? Làm sao những người ngoại giáo, những người không công giáo họ thấy được lòng thương xót của Chúa khi những người công giáo không thể hiện lòng thương xót ấy ra với họ bằng hành động? 650 người ấy chúng tôi đi đến tận giường, từng khoa một. Cho đến 12 giờ trưa thì xong, chúng tôi lặn lội đi về dưới Thủ Đức đến thăm 150 cụ già neo đơn, những người mà bị con cái bỏ rơi, những người không có ai chăm sóc nữa. Có một cụ lên tới 105 tuổi nằm trên cái giường, và trong đó lại có cả một hoa hậu mà cách đây là bây giờ là chị ấy phải 70 mấy rồi. Chị nói là hoa hậu ở ngoài Hà Nội và đã 50 năm vào trong đảng, bây giờ thì quay trở về với Chúa và vẫn còn giữ được cái nét của người hoa hậu qua cái dáng vẫn còn, nhưng mà người rất thành tín, rất tin vào Chúa. Và chị nhận cái chẳng chuỗi mân côi, chị nhận cái món quà lì xì và chị nhận tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Chị nói tiền bạc nó cũng cần thiết với chúng con, cần lắm, nhưng mà chúng con cần hơn nữa là cần tấm lòng. Tấm lòng của những người đến thăm chúng con, đến dám bắt tay chúng con, những cái tay cùi đây mà không ngại ngần, đến dám ôm chúng con và hôn chúng con, những vết lở lói đây mà không sợ sệt. Chúng con cần những cái vỗ tay, cái bắt tay, dù rằng tay chúng con không còn nữa để mà bắt, thì vẫn nắm được cái khỉu tay cùi của chúng con. Chúng con cần lắm những người mà đến với chúng con vì con cái nó bỏ chúng con rồi, những người già neo đơn đang đếm từng ngày sống của mình với lá vàng rơi ấy, đang mong ước có những người con người cháu đến thăm mà không có, thì chúng con, những cánh chim máu xanh, là những người con người cháu hiệp nhất với bà cụ ấy trong tình yêu thương, chia sẻ với bà cụ ấy. Ước mong mỗi một người chúng ta trong ngày Tết đây hãy dành thời giờ bên nhau, đừng rong chơi ở bên ngoài nhiều quá nha. Dành thời giờ mà đi thăm nhau hơn là dành thời giờ mà đánh bài hay là nhậu nhẹt. Dành thời giờ mà đọc những cuốn Nhờ Mẹ Đến Với Chúa. Dành thời giờ mà hát karaoke lời nguyện từ trái tim. Dành thời giờ mà lắng nghe 20 bài giảng lòng thương xót Chúa. Và dành thời giờ để chúng ta đến thăm nhau đi, tỏ lòng thương xót nhau đi. Tết nhất quý lắm, thời giờ quý lắm thưa anh chị em. Gặp gỡ nhau quý lắm, tay bắt mặt mừng vui lắm thưa anh chị em. Đừng có nằm nhà than sầu kể khổ, mà mở lòng ra đến với người khác, đến với nhau. Đó là sống hiệp nhất, đó là sống yêu thương.